Chàng rể quyền thế, chương 3742. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc, cái giá mà Bùi Nguyên Minh đưa ra, ngay cả Phạm Phá Giới hắn cũng khá cao hứng. Huống chi Phạm Lỵ Toa chưa từng trải qua việc đời. Phạm Phá Giới, ngươi không thể làm như vậy. Mặc dù mọi người đều vì mình chủ, nhưng võ đạo là không biên giới. Ta ngưỡng mộ Phạm Thánh Nữ, thì có làm sao? Có liên quan đến ngươi sao? Ta không hứng thú nàng tương lai trở thành võ lâm chí tôn thiên trúc quốc. Chẳng lẽ hâm mộ ngươi một yêu tăng sao? Bùi Nguyên Minh ngồi trở về khu phía đông, vẻ mặt vui đùa, chẳng lẽ ngươi sợ, khi thế hệ trẻ trưởng thành, tam đại yêu tăng thiên trúc ngươi, sẽ mất đi địa vị trong giang hồ võ lâm sao? Ồ, thực xin lỗi, bây giờ chỉ còn lại có hai trong số tam đại yêu tăng. Địa vị đã tràn ngập nguy hiểm rồi. Bùi Nguyên Minh không ngại nhân tiện giết người Chu Tâm. Chỉ câu nói này đã trực tiếp làm cho những thiên kiêu kia lộ ra thần sắc dị dạng. Bùi Nguyên Minh, miệng lưỡi bén nhọn là vô dụng. Phạm Phá Giới biết Bùi Nguyên Minh nói như thế là không có ý tốt. Hôm nay là đấu trường, là nơi so sánh sức mạnh. Đợi đến khi người đại hạ các ngươi thua trận đấu này, ta muốn xem Bùi gia bọn ngươi còn huyên náo như thế nào. Nói xong, hắn ta quay trở lại khu vực nghỉ ngơi ở phía tây và ngồi xuống thở hồng hộc. Chỉ bất quá bị Bùi Nguyên Minh quấy nhiễu. Những người thiên trúc này, ban đầu còn khí thế mạnh mẽ, giờ còn đâu? Nhìn thấy cảnh này, Tần Ý Hàm đi tới chỗ Bùi Nguyên Minh ngồi xuống, cười nói, Bùi thiếu, anh một chiêu này, có thể nói là không đánh mà thắng. Tùy tiện mấy câu, liền khiến những người thiên trúc này sinh lòng nghi kỵ. Nói không chừng, Phạm Lỵ Toa lại vì câu nói này của anh, trực tiếp bị bọn hắn phế bỏ. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, thượng binh phạt mưu, những người thiên trúc này, ngàn dặm xa xôi đến đánh vào mặt ta. Chẳng lẽ ta còn có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy hay sao? Vừa nói xong, Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn Phạm Lỵ Toa cách đó không xa, cười với nàng một cái, mới nói tiếp, hơn nữa, mọi người đều vì mình chủ. Hôm nay một trận chiến này lại là quốc chiến. Phạm Lỵ Toa là một trong tam đại thiên kiêu của đối phương. Có thể dăm ba câu liền phế bỏ một người, tương đương đánh gãy một tay của người thiên trúc. Không tốt sao? Tần Ý Hàm cười tủm tỉm không nói nữa. Bùi Nguyên Minh dùng mưu kế là đường đường chính chính, cùng âm mưu quỷ kế không coi là gì khác biệt. Nếu như thật sự vì chuyện này mà Phạm Lỵ Toa bị người thiên trúc đánh vào lãnh cung lạnh lẽo, như vậy cũng chỉ có thể trách nàng chính mình mệnh khổ. Tại sao lại đầu thai đến thiên trúc làm một A-Tam? Nhìn thấy tuyển thủ đôi bên đều trình diện, rất nhanh sau đó, đại diện võ minh của Viễn Đông đã bước lên bục tuyên bố thể lệ cuộc thi này. Bởi vì lần này, thiên trúc có 18 thiên kiêu. Công bằng mà nói, Long Môn bên này cũng có thể đưa ra 18 thiên kiêu. Chỉ là 18 thiên kiêu này, nhất định phải là người đăng ký Long Môn Đại hội kỳ này. Điều này tương đương với việc loại trừ nhóm người mạnh nhất tại Long Môn. Nhưng người thiên trúc, vốn dĩ ở đây vì Long Môn Đại hội, nên mọi chuyện đều hợp tình hợp lý. Với 18 người mỗi bên, hai bên sẽ tiến hành 3 cuộc thi mỗi ngày. Ai có thể đánh bại đấu thủ trong võ đài, hoặc đánh trực tiếp đấu thủ rớt ra khỏi võ đài thì thắng. Còn không thể thắng thì cứ so sánh điểm số, không thì đợi hôm sau đánh tiếp. Tuy nhiên, bên thua sẽ bị loại trực tiếp và không còn tư cách thi đấu về sau. Nói một cách đơn giản, lần thi đấu này được định sẵn là một đấu trường dài hạn. Ngay cả khi một bên cực kỳ mạnh và luôn có thể giành chiến thắng, thì theo quy tắc, sẽ mất 6 ngày để loại bỏ hoàn toàn bên kia. Sở dĩ nói như vậy là vì người thiên trúc muốn tìm hiểu kỹ càng nội tình của 3 người lạc tiên, chuẩn bị thủ đoạn đối phó. Vì vậy, Bọn họ đưa ra đề nghị này với Võ Minh Viễn Đông, Võ Minh Nam Dương và Võ Minh Á Âu. Ba cái mông của Võ Minh thật sự cong queo. Trong trường hợp này, bọn hắn đương nhiên hỗ trợ Thiên Trúc. Sau khi công bố nội quy, người đại diện tạm thời làm chủ trì kiêm trọng tài lập tức hô to. Chấm, trận đầu bắt đầu, đôi bên riêng phần mình, điều động một vị tuyển thủ lên lôi đài quyết đấu. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, khóe mắt liếc về phía sau. Ngoài ba người Lạc Tiên, Long Môn còn chuẩn bị 14 tuyển thủ. Tuy nhiên, khi 14 thí sinh này nhìn người Thiên Trúc đối diện, tất cả đều tỏ vẻ kiêng dè. Rõ ràng họ là những quán quân cấp tỉnh, đã bại trong tay người Thiên Trúc. Đối mặt với người Thiên Trúc lúc này, tâm lý bọn họ đã bị bóng đè từ lâu. Cảnh tượng này khiến Bùi Nguyên Minh trong lòng thở dài. Long Môn bên này, xác thực ăn thiệt thòi không ít. Xem ra có 18 người, nhưng thật ra cũng chỉ có Bùi Nguyên Minh cùng Lạc Tiên ba người thực sự khiêu chiến. Ngược lại nhìn người Thiên Trúc, cả đám đều trông trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết, cho dù Bùi Nguyên Minh có nói một tiếng, cũng đã phá vỡ đoàn kết bọn hắn. Nhưng khí thế của những người Thiên Trúc này, vẫn như cũ không phải Long Môn bên này có thể so sánh. Trong tiếng thở dài của Bùi Nguyên Minh, hai bên nhanh chóng lựa chọn cao thủ xuất trận. Long Môn, Thiết Tâm Nam xuất thủ. Thiên Trúc, tuyển thủ mệnh danh xe bus xuất thủ. Theo lệnh của người chủ trì, ngay sau đó một thanh niên từ mỗi bên bước ra. Oa, người Thiên Trúc này trông cao lớn, dũng mãnh, có vẻ rất lợi hại. Nghe nói hắn có huyết thống tổ tiên Bắc Âu, là hỗn huyết. Trước kia đã từng phế bỏ hai quán quân cấp tỉnh Long Môn Đại Hội. Này, đối thủ của hắn tên là Thiết Tâm Nam, dung mạo thư sinh, mi thanh mục tú, sao có thể đấu với hắn? Đúng, ở tuổi này, cho dù bắt đầu luyện võ từ trong bụng mẹ, nhưng khẳng định kinh nghiệm thực chiến không đủ. Vòng này, người của Long Môn có lẽ sẽ thua. Chẳng phải họ Bùi rất phách lối kiêu ngạo sao? Tại sao trong trận đấu đầu tiên anh ta lại không ra sân? Trận đầu tiên liên quan đến tinh thần sĩ khí. Không thể bại. Có lẽ họ Bùi không tự tin vào chính mình. Khi Thiết Tâm Nam và xe bus bước đến giữa võ đài, giữa sân có rất nhiều lời xì xào bàn tán. Nhiều người thậm chí đang nói về việc ai có thể thắng trận đấu này. Với tiếng bắt đầu của người chủ trì, toàn trường lập tức trở nên yên lặng. Lúc này, nhìn thấy xe bus hướng về phía Thiết Tâm Nam nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó không nhanh không chậm, lấy ra một bộ găng tay tơ tằm mang vào. Sau đó hắn đưa tay phải ra, hướng về phía Thiết Tâm Nam ngoắc ngoắc ngón trỏ. Chỉ là một hành động đơn giản, lập tức có một loại tự tin không gì sánh được lan tràn ra ngoài. Cách chương.